Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giê-xu xin dâng dâng, tay cầm tay vững chắc.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 45 với đề tài Sốt sắng dâng hiến, căn cứ trên thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 8 từ câu 7 đến câu 9. Mời quý thính giả cùng xem thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 8, từ câu 7 đến câu 9, chúng tôi xin đọc sau đây. Vậy thì, như anh em đều trỗi hơn về mọi việc, tức là về đức tin, về lời giảng, về sự vâng lời, về mọi sự sốt sắng, về tình yêu chúng tôi, thì cũng hãy chú ý làm cho trỗi hơn về việc nhân đức này. Tôi nói điều đó chẳng phải truyền dạy cho anh em, nhưng bởi kẻ khác làm gương sốt sắng thì tôi cũng muốn thử xem sự thành thực của lòng yêu thương anh em là thế nào. Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài vốn giàu vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài anh em được nên giàu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Sứ đồ Phao-lô khen con dân Chúa tại Cô-rinh-tô trỗi hơn các hội thánh khác về những phương diện nào? Từ đó đưa đến kết quả ra sao? Câu 7. Câu hỏi thứ hai: Mục đích ông nói điều đó để làm gì? Tại sao? Câu 8. Câu hỏi thứ ba: Ông đưa ra tấm gương nào để con dân Chúa tại Cô-rinh-tô học tập trong vấn đề dâng hiến? Câu 9. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Sứ đồ Phao-lô khen con dân Chúa tại Cô-rinh-tô trỗi hơn các hội thánh khác về những phương diện nào? Từ đó đưa đến kết quả ra sao? Câu 7. Sứ đồ Phao-lô khen con dân Chúa tại Cô-rinh-tô trỗi hơn các hội thánh khác về nhiều phương diện. Chính vì thế mà trong bức thư thứ nhất, ông nói rằng: Tôi hằng vì anh em cảm tạ Đức Chúa Trời, bởi cớ anh em đã được Đức Chúa Trời ban ơn trong Đức Chúa Giêsu Christ, vì chân anh em đã được dư dật về mọi điều ban cho, cả lời nói và sự hiểu biết, như lời chứng về đấng cứu thế đã được vững bền giữa anh em. Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 1, từ câu 4 đến câu 6. Họ trỗi hơn về những phương diện nào? Thứ nhất, về đức tin. Đây không chỉ là đức tin để được cứu rỗi, mà còn là đức tin sống và hành động. Đức tin đó được thể nghiệm qua đời sống tin kính và qua cách họ đối xử với anh chị em trong cộng đồng cơ đốc. Họ đã có đức tin như thế thì không thể nào dửng dưng trước những túng thiếu, nghèo ngặt của con dân Chúa tại Jerusalem. Thứ hai, về lời giảng. Họ có khẩu tài, nói năng lưu loát, mạch lạc. Thậm chí, họ còn thành thạo nói tiếng lạ nữa, đến nỗi sứ đồ Phao-lô phải dạy dỗ nhiều về vấn đề này trong bức thư thứ nhất. Thứ ba, về sự vâng lời. Một bản dịch khác dịch là kiến thức hay tri thức. Họ có sự hiểu biết sâu rộng về nhiều lĩnh vực trong cuộc sống. Nên trước đó, Phao-lô tâm tình với họ rằng: Chính tôi ở giữa anh em, bộ yếu đuối, sợ hãi, run rẩy lắm. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2, câu 3. Thứ tư, về mọi sự sốt sắng. Họ không chỉ nhiệt tâm và sốt sắng trong một vài vấn đề nào đó trong đời sống tin kính, mà là mọi điều thuộc về Đức Chúa Trời. Đến nỗi sau đó ông khen họ rằng, lòng sốt sắng của anh em lại đã dục lòng nhiều người khác. Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 9, câu 2. Thứ năm, về tình yêu. Có thể nói, dù có lúc họ cũng nghe theo các giáo sư giả khiến cho quan hệ của họ với sứ đồ Phao-lô không được tốt, nhưng rồi họ nhận ra điều đó và ăn năn. Từ đó họ yêu mến ông. Đây cũng là bổn phận và trách nhiệm của con dân Chúa đối với người phục vụ Chúa. Sứ đồ Phao-lô dạy dỗ trong các hội thánh rằng, hỡi anh em, xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em, là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em. Hãy lấy lòng rất yêu thương đối với họ vì cớ công việc họ làm. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương 5, từ câu 12 đến câu 13. Sau khi khen con dân Chúa tại Cô-rinh-tô về những điều kể trên, sứ đồ Phao-lô sử dụng liên từ thì để kết nối hai mệnh đề lại với nhau, như là kết quả tự nhiên phải có. Đó là họ cũng hãy chú ý làm cho trỗi hơn về việc nhân đức này. Phụ từ cũng hãy, nghĩa là họ phải làm tương tự những điều ông đã khen. Họ không thể hời hợt hay làm cho qua, mà phải chú tâm vào công việc nhân đức này để đem đến kết quả như mong muốn. Bài học áp dụng. Khen ngợi chân thành và đúng đắn là điều cần thiết. Chúng ta cần nhìn biết những ưu điểm của người khác và khen ngợi để khích lệ nhau trong mọi công tác của nhà Chúa, trong đó có sự dâng hiến, cứu giúp. Chúng ta cũng phải biết rằng Đức Chúa Trời dùng tinh thần dâng hiến, giúp đỡ của chúng ta như cánh tay cứu giúp của Ngài cho những người đang lâm cảnh khổ. Vì vậy hãy hết lòng và vui vẻ dâng hiến cho công việc Chúa. Câu hỏi thứ hai, mục đích của ông nói điều đó để làm gì? Tại sao? Câu 8. Sứ đồ Phao-lô cho biết mục đích của ông là để khích lệ con dân Chúa dâng hiến, chứ không phải ép buộc họ làm điều đó. Ông có thể sử dụng quyền lãnh đạo hội thánh để ra lệnh và buộc mọi con dân Chúa phải dâng hiến. Tuy nhiên, cách thức đó không đúng ý định của Chúa. Sứ đồ Phao-lô đã dạy rất rõ rằng mỗi người tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dân của cách vui lòng. Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 9, câu 7. Bất cứ sự dâng hiến nào phát xuất từ động cơ bị gò ép hay là vì nghĩa vụ đều không có giá trị trước mặt Đức Chúa Trời. Dâng hiến đích thực phải là một sự đáp ứng tự nhiên của tình yêu thương. Trong bức thư thứ nhất, Phao-lô đã dạy, dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích chi cho tôi. Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 13, câu 3. Hơn nữa, chính con dân Chúa ở các hội thánh xứ Macedon đã làm gương cho họ. Dù họ đang trong tình trạng khó khăn, thiếu thốn, hoạn nạn, nhưng họ đã cố nài xin sứ đồ Phao-lô cho mình được dự phần trong việc cứu giúp các thánh đồ tại Jerusalem. Họ vui lòng và tự nguyện dâng hiến, nên họ không chỉ dâng trong khả năng mà còn quá sức nữa. Bởi họ ý thức ơn của Đức Chúa Trời đã làm cho mình qua những sứ giả của Chúa tại mẫu hội Jerusalem. Sứ đồ Phao-lô muốn dùng tấm gương của các hội thánh ở Macedon mà dục lòng sốt sắng của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Ông muốn thử xem sự thành thực của lòng yêu thương của họ là thế nào. Họ có thể chứng minh điều đó bằng cách quyên góp không vị kỹ và tùy lòng. Bài học áp dụng. Là tôi con của Chúa, mỗi chúng ta đều phải dâng hiến cho công việc Chúa, chia sẻ, cứu giúp anh chị em mình đang gặp những hoàn cảnh khó khăn với tấm lòng biết ơn Chúa và yêu thương mọi người. Có như vậy, người dâng hiến hay chia sẻ và người nhận lãnh đều hạnh phúc và thỏa lòng. Câu hỏi thứ ba, Phao-lô đưa ra tấm gương nào để con dân Chúa tại Cô-rinh-tô học tập trong vấn đề dâng hiến? Câu 9. Sau khi dùng tấm gương của các hội thánh Chúa ở Macedon, sứ đồ Phao-lô muốn con dân Chúa nhớ đến chính tấm gương của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ông nói, vì anh em biết ơn Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta, Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu. Câu 9. Động từ biết mà ông dùng ở đây không chỉ nói đến sự hiểu biết của họ về Chúa Cứu Thế, mà còn nhấn mạnh đến kinh nghiệm được những gì mà Ngài đã làm cho mình. Họ biết gì? Biết ơn. Một số các bản dịch khác đã dịch là ân điển, ân huệ, ân phúc hay ân sủng. Dù khác nhau về từ ngữ, nhưng tất cả đều có nghĩa là sự ban cho rộng rãi và vô điều kiện. Thật vậy, chúng ta không đáng gì để được Chúa Cứu Thế hy sinh như vậy. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã ban cho mọi điều Ngài có vì chúng ta. Ngài vốn giàu, Chúa hàng hữu đã phán rằng: "Bạc là của ta, vàng là của ta." A-gê chương 2 câu 8. Không chỉ là quý kim mà là tất cả, bao gồm vật thấy được và không thấy được đều thuộc về Ngài. Như trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Côlôse, sứ đồ Phao-lô dạy rằng: "Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả." Côlôse chương 1 câu 16. Nên tất cả là của Chúa, Ngài là sở hữu của mọi sở hữu. Thế nhưng, vì chúng ta mà Chúa Cứu Thế phải tạm lìa bỏ ngôi thiên đàng vinh hiển là một con người bình thường. Chúa Giê-xu đã tự làm nên nghèo vì đã phải gác qua một bên sự vinh hiển và từ bỏ các quyền lợi của mình có với cương vị là Đức Chúa Trời để trở thành người. Philip chương 2, từ câu 5 đến câu 7. Ngài trở thành một con người trọn vẹn bằng cách chịu các giới hạn của không gian, thời gian và nhiều hạn chế khác nữa của loài người. Ngài nghèo đến nỗi không có một tài sản nào đáng giá ở trên đất. Chúa phán rằng: "Con cáo có hang, chim trời có ổ, song con người không có chỗ gối đầu." Matthew chương 8, câu 20. Ngay cả khi chịu chết trên thập tự giá, Ngài được an táng trong ngôi mộ đá của ông Joseph, người Arimathê dân. Luca chương 23, từ câu 50 đến câu 56. Thế nhưng, nhờ làm như thế, Ngài đã khiến chúng ta trở nên giàu vì chúng ta nhận được sự cứu rỗi và sự sống vĩnh hằng. Sứ đồ Phao-lô muốn nói với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô rằng: "Chúa Cứu Thế Giê-xu còn hy sinh như vậy, huống chi là chúng ta, chỉ là một sự hy sinh nhỏ nhoi cho người khác, nhất là anh chị em trong đức tin." Bài học áp dụng: khi nhìn vào tấm gương của Chúa Giê-xu, chúng ta được thúc giục để đi đến quyết định tận hiến cho Chúa và sẵn sàng mở lòng đưa tay ra đặng cứu giúp người khác, sẵn sàng dâng hiến hết lòng vì yêu Chúa, yêu người. Bài học cho thấy, sứ đồ Phao-lô đã khen con dân Chúa tại Cô-rinh-tô về những ưu điểm của họ, dùng tấm gương sống động của các hội thánh ở xứ Ma-xê-đoan trong dân hiến, và cuối cùng là tấm gương hy sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu đặng khích lệ họ sốt sắng dân hiến và cứu giúp mọi người, nhất là anh chị em trong đức tin. Đây cũng là bài học cho mỗi chúng ta ngày nay trong việc dân hiến cho Chúa. Bạn đã và đang dân hiến như thế nào? Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 8, từ câu 7 đến câu 9, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 46 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Và giờ đây con xin dâng lên Cha cuộc đời con. Bàn tay Cha yêu thương luôn chở che và dìu bước con. Dẫu nhiều khi sóng gió bước theo Ngài, con luôn vững yên, tâm linh con vui thỏa được bên Ngài. Trong ơn Cha chúng con hiệp một, tạ ơn Cha yêu thương mãi thôi. Qua bao gian truân Chúa luôn đi cùng, Giê-xu luôn yêu thương con mãi. Và con sẽ hát lên ca tạ Chúa Cha vì tình yêu Chúa vẫn luôn ở trên chúng con. Những lúc tâm hồn con đầy héo hon, Cha đến bên con dịu dàng nhắc khuyên: này con yêu hãy vững lòng vì chính ta hằng bên con. Và con sẽ hát lên ca tạ Chúa Cha vì bao ơn phước Chúa ban ở trên chúng con. Chúa vẫn luôn hằng chăm lo giáp trang, nhưng lúc yêu mến Giê-xu đỡ nâng. Thật lòng con biết ơn Ngài, thật biết ơn Ngài.